tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, năm 2018, thế giới nhắc nhiều đến 100 năm Thế chiến thứ nhất, nhưng lại lãng quên một mảng đen khác trong lịch sử đương đại thế kỷ 20. Vào lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất sắp bước vào hồi chung cuộc, một trận đại dịch cúm có tên là Tây Ban Nha đã bùng phát dữ dội, dẫn đến một đợt diệt chủng lớn trên toàn cầu. Chỉ trong vòng có vài tháng, dịch cúm đã lan rộng khắp năm châu, cục diện cuộc chiến vì thế mà cũng có những thay đổi. Sát thủ vô hình, theo như cách gọi của các sử gia ngày nay, đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người trên khắp hành tinh. Số người chết vì dịch bệnh còn cao hơn cả số nạn nhân chết vì bom đạn trong thế chiến. Mọi sự bắt đầu từ mùa xuân năm 1918. Rất nhiều nhật báo Pháp loan tin rộng rãi về trận dịch cúm ở Tây Ban Nha. Le Figaro thời ấy còn ghi rằng, xin trích, nhà vua ốm liệt giường, họ tin rằng ông bị nhiễm dịch cúm, hiện đang lây lan khắp nước Tây Ban Nha. Hay như trên tờ Le Matin có thuật lại, dịch cúm tiếp tục lan rộng, người ta ước tính chỉ riêng tại thủ đô Madrid có khoảng 120.000 người nhiễm bệnh. Cùng thời điểm này, dịch cúm bắt đầu hoành hành tại Pháp. Ngay từ tháng 4 năm 1918, sau 4 năm giao tranh xung đột, quân đội hai phía bỗng nhiên nhận thấy nhiều hiện tượng tử vong mới. Binh sĩ lần lượt rơi rụng, không phải vì trận chiến hay vết thương, mà là do bệnh tật. Thế nhưng truyền thông Pháp không được phép nói đến, tuyệt nhiên không được cung cấp thông tin cho kẻ thù, theo như giải thích của ông Bruno Alioua, bác sĩ và là tác giả tập sách Lịch sử y học từ A đến Z, trên đài truyền hình France 3.
Có một dạng kiểm duyệt rất mạnh đến mức không ai biết gì về dịch cúm. Trong khi đó, quân đội Đức cũng như quân đội phe đồng minh như Pháp, Mỹ, Canada có rất nhiều binh sĩ bị cúm. Nước duy nhất thông báo dịch cúm cho người dân của mình biết là chính phủ Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha lúc ấy là nước trung lập, thông tin không bị kiểm duyệt. Do vậy, người ta tin rằng dịch bệnh chỉ xảy ra ở Tây Ban Nha và không có ở nơi nào khác. Cũng vì thế mà người ta gán tên cho dịch bệnh này là Tây Ban Nha. Nhưng có ai ngờ rằng mầm mống dịch bệnh đã bùng phát trước đó, cách xa chiến trường châu Âu hàng ngàn km từ các trại huấn luyện quân sự của Mỹ. Các nhà khoa học ngày nay gần như chắc chắn ổ dịch đầu tiên là từ khu căn cứ AEF, nơi gửi đi các đạo quân đến hỗ trợ các đồng minh Pháp và Anh. Ngay từ tháng 3 năm 1918, các y bác sĩ trong khu căn cứ quân sự ở Kansas đã phát hiện những ca sốt cao kèm theo đau nhức mình đầu tiên. Virus đã nhanh chóng lây lan khắp cả vùng Midwest, rồi sau đó là các thành phố ven bờ Đại Tây Dương, điểm tập trung đưa quân lên tàu sang chiến trường châu Âu. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, châu Âu vật vã đối phó với dịch bệnh. Xung đột đang đến hồi cao trào và dịch bệnh tiếp tục lan rộng cùng với các đợt di chuyển quân đồng minh. Trận dịch và cuộc chiến đã tạo thành một dạng sát thủ hỗn hợp nguy hiểm. Các điểm tụ quân và các chiến hào chẳng khác gì miền đất màu mỡ cho virus sinh sôi nảy nở. Tại Pháp, dịch bệnh âm thầm len lỏi vào các nơi đô thị. Đủ loại thần dược như cách gọi lúc bấy giờ được quảng bá ầm ĩ nhưng không đem lại kết quả. Khẩu trang chống lây nhiễm vì thế lần đầu xuất hiện. Tháng 10 năm 1918, ngay giữa lòng dịch bệnh, cuộc sống tại Pháp hầu như bị ngưng trệ. Ông Bruno Alioua cho biết tiếp.
Các trường học, trường trung học phải đóng cửa để tránh dịch cúm lây lan. Người ta cũng hạn chế các lễ lạt tôn giáo. Ví dụ, khi có đám tang chôn cất, người ta quy định là mỗi nhà thờ chỉ được tổ chức một lễ mỗi ngày mà thôi.
Chaque église, il n'y aura qu'une cérémonie par jour.
Trong vòng 5 tháng, dịch cúm Tây Ban Nha đã lan rộng khắp hành tinh. 1/5 dân số bị nhiễm cúm ngay trong khoảng thời gian 1918-1919. Từ Mỹ đến châu Âu, để rồi sau đó nhanh chóng lan sang châu Phi và châu Á. bệnh cúm cứ như vòi bạch tuộc âm thầm vươn ra khắp toàn cầu. Bởi vì nhịp độ lây nhiễm tăng theo cùng với các đợt tuyển mộ quân lính tại nhiều châu lục, từ các tay súng người Senegal hay Algeria đến chi viện cho các chiến hào của Pháp, những người lính thợ Đông Dương giúp vận hành các nhà máy sản xuất vũ khí tại Pháp, cho đến cả việc huy động binh sĩ Ấn Độ đến các mặt trận có quân đội Anh, v.v. Nhưng có một điều chắc chắn là dịch bệnh đã ảnh hưởng đến cuộc đại chiến. Quân đội Anh vào cuối tháng 6 năm đó buộc phải từ bỏ kế hoạch tấn công La Bèque tại vùng Flandre phía bắc nước Pháp. Bên kia chiến tuyến, theo lời kể của tướng Eric Ludendorff trong tập sách Souvenir de Guerre năm 1920, tạm dịch là Ký ức chiến sự, thì bệnh cúm là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ê chề trong đợt phản công tháng 7 năm 1918. Giới sử gia còn đưa ra giả thuyết, dịch cúm đã làm thay đổi cục diện địa chính trị và dòng chảy lịch sử thế kỷ 20. Cúm Tây Ban Nha đã có một tác động nhất định đến cuộc đại chiến thế giới lần 2. Chiến tranh kết thúc, nhưng trận dịch cúm tiếp tục diễn ra, kéo dài cho đến tận mùa xuân năm 1919. Vào thời điểm đó, các phe tham chiến đang thương thuyết về số tiền bồi thường chiến phí và vạch lại các đường biên giới. Tổng thống Pháp Georges Clemenceau đề nghị chiếm đóng vùng Rhineland và Hạ Sa của Đức, nhưng Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Thomas Wilson lại phản đối. Giữa lúc thương lượng căng thẳng, dịch cúm đã len lỏi vào các bàn đàm phán hòa bình. Về điểm này, trên đài truyền hình TV5, phóng viên khoa học và tiểu thuyết gia người Anh, bà Laura Spinney, tác giả tập sách Đại Sát Thủ, dịch cúm Tây Ban Nha đã làm thay đổi thế giới như thế nào, giải thích vì sao có giả thuyết trên.
Đây là một chủ đề gây nhiều tranh luận. Người ta có thể lập luận rằng dịch bệnh đã tác động đến tiến trình tái lập hòa bình vào mùa xuân năm 1919, ảnh hưởng đến diễn tiến cuộc chiến. Ví dụ, người ta cho rằng Tổng thống Mỹ Thomas Wilson bị ốm đau, thần kinh yếu kém. Người ta nghĩ là dịch cúm làm cho Tổng thống Mỹ bị tai biến mạch máu não nhẹ, làm thay đổi suy nghĩ, tính cách của ông, và do vậy, ông không có khả năng đàm phán tốt để có được hòa bình.
Moins capable dans les négociations pour une paix modérée.
Kết quả là mùa đông năm 1919, người ta ước tính có khoảng từ 40 đến 50 triệu người chết, cao gấp 5 lần so với số binh sĩ tử trận trên chiến trường. Những nghiên cứu gần đây còn đưa ra con số nạn nhân lên đến 100 triệu người, một con số bị cho là hơi phóng đại. Vẫn theo nữ ký giả Laura Spinney, con số tử vong này vẫn khó có thể kiểm chứng do các hạn chế hiểu biết về dịch bệnh thời ấy.
Điều cần biết là có một vấn đề lớn về việc chẩn đoán bệnh dịch vào thời đó, bởi vì tất cả các bác sĩ trên thế giới đều nghĩ đó là bệnh dịch do vi khuẩn gây ra, trong khi dịch cúm là do virus. Thế nhưng, vào thời đó, virus là một khái niệm mới, do vậy người ta không thể chẩn đoán đúng và đặt đủ mọi loại tên cho bệnh dịch này. Chính vì thế, giới sử học hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc lần tìm ra dấu vết của dịch cúm này.
Dẫu sao thì, theo bà Laura Spinney, trận đại dịch cúm cách nay 100 năm đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo xã hội thế giới cho đến tận ngày nay.
Dịch cúm đã làm thay đổi cơ cấu dân số bởi vì nó giết chết nhiều người trẻ, người cao tuổi và một số lượng lớn những người trong độ tuổi từ 20 đến 40. Dịch cúm khiến nhiều trẻ em bị mồ côi, làm thay đổi khoa học, tạo ra một động lực thúc đẩy nghiên cứu virus học, dịch tễ học, y tế cộng đồng, v.v. Dịch cúm đã buộc giới y bác sĩ phải chú ý đến việc virus không có biên giới. Do vậy, cần phải có một tổ chức quốc tế để xử lý đại dịch.
Une organisation internationale pour gérer les pandémies.